SBS Việt ngữ.
Các chính trị gia nổi bật nhất của Úc trong 30 năm qua đã cùng tụ họp để vinh danh Thủ tướng thứ 23 của nước Úc, ông Bob Hawke. Năm cựu thủ tướng gồm Paul Keating, John Howard, Kevin Rudd, Tony Abbott và Malcolm Turnbull cùng Thủ tướng đương nhiệm Scott Morrison đã cùng tham gia vào buổi lễ này. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Morrison cho rằng thập niên 80 ở Úc sẽ được gọi là thập niên Hawke và nói rằng ông Hawke đã để lại một di sản phong phú cho người Úc.
But grand accomplishments are not the worth or measure of a human being. Rather, a life is measured by its love.
Nhưng thành tựu to lớn không phải là giá trị hay thước đo của một đời người. Thay vào đó, cuộc đời được đo bằng tình yêu trao đi và tình yêu nhận lại. Chúng ta cảm ơn Bob Hawke vì đã yêu nước Úc và người Úc bằng sự nhiệt tình to lớn của ông, bằng trí tuệ mẫn tiệp của ông qua từng tiếng cười, ở mỗi sự dâng hiến, trên từng giọt nước mắt và mỗi khoảnh khắc tận tâm tuyệt vời của ông.
Còn nhà lãnh đạo của Đảng Lao động, ông Anthony Albanese, thì nhớ lại tính chất đi ngược lại lề lối thông thường của ông Hawke, vốn được rất nhiều người Úc thừa nhận.
If ever there was a man who could appeal to our better angels, it was Bob.
Nếu có một người đàn ông có thể hấp dẫn ngay cả với các thiên thần của chúng ta thì đó chính là Bob. Bạn có biết tại sao tôi có uy tín không? Ông ấy từng hỏi như vậy. Vì tôi không tôn sùng đạo đức. Tuy nhiên, khi ông chống lại sự chia rẽ, chiếc la bàn đạo đức của ông không hề dao động.
Tuy nhiên, điều rõ ràng là ông Bob Hawke đã đánh giá cao tầm quan trọng của những công việc ông đang làm với cuộc sống của những người dân Úc, như cựu lãnh đạo của Đảng Lao động và hiện là thống đốc của tiểu bang Tây Úc, ông Kim Beazley nhấn mạnh.
In all this, Bob never forgot who he was fighting for. He once said, "The essence of power is the knowledge."
Trên tất cả, Bob không bao giờ quên những người mà ông ta đang tận hiến. Ông từng nói, bản chất của sức mạnh là ý thức về tác dụng của những gì bạn đang làm, không chỉ hiệu quả tức thời mà có lẽ là hiệu quả về lâu dài, hạnh phúc và phúc lợi của hàng triệu người. Bởi vậy, tôi nghĩ bản chất của quyền lực là ý thức về tác động mà nó có thể tạo ra với những người khác.
Còn nhà cựu lãnh đạo Hội đồng các nghiệp đoàn thương mại của Úc, Bill Kelty thì nói rằng di sản mà ông Hawke để lại khá rộng lớn.
When confronted with a political pressure to make a step backwards following the result,
khi đối mặt với áp lực chính trị buộc phải lùi bước trở lại sau những hệ quả và tác động của quyết định cho phép đến 40.000 người Trung Quốc được ở lại trên đất nước này sau sự kiện Tiananmen, thì Bob đã không thay đổi quyết định của mình. Thay vì lùi hai bước, ông đã tiến lên hai bước. Đó không phải là một mưu đồ chính trị rẻ tiền. Quyết định đó không nhằm mưu cầu lợi ích chính trị. Nhưng ông ấy vẫn nói đó sẽ là chính khách khiến con người ta chịu tổn hại. Và điều đó sẽ làm vấy bẩn đất nước này, chính sách nước Úc da trắng.
Tổng trưởng ngân khố dưới thời ông Bob Hawke làm thủ tướng và sau đó cũng là thủ tướng kế nhiệm, ông Paul Keating nhớ về những thăng trầm trong mối quan hệ đối tác của họ.
Bob and I would have private skirmishes over this policy or that, even criticize one another to immediate staff.
Bob và tôi thường có những cuộc tranh cãi riêng tư liên quan đến các chính sách hay thậm chí chỉ trích lẫn nhau trước đội ngũ nhân viên và thường là những chỉ trích nặng nề. Nhưng theo bản năng và bởi một tình bạn lớn, chúng tôi đã luôn hàn gắn để cùng hướng đến một mục tiêu chung. Đây là điều mà ngay cả những nhân viên gần gũi nhất của chúng tôi đôi khi cũng không thể hiểu được. Tôi không chắc liệu họ biết chúng tôi làm lành như thế nào. Qua những thăng trầm, mỗi người trong chúng tôi đều biết rằng người kia vẫn không ngừng nghỉ, tiến bước. Cuối cùng, chính sự tin tưởng đã giữ Bob và tôi gần với nhau.
Con gái lớn của ông Bob Hawke, bà Sue Peter Hawke, đã tóm lại những gì mà bà xem là những đóng góp quan trọng của cha mình.
With a deep love for people and an unshakable commitment to the realization of a fairer and more just world. And that, I believe, is Dad's foundational legacy.
Với một tình yêu sâu sắc hướng về mọi người, cùng một cam kết không gì lay chuyển nổi hướng đến việc hiện thực hóa một thế giới công bằng. Điều đó tôi tin rằng chính là nền tảng của di sản mà cha tôi để lại. Ông tin rằng chúng ta bất cứ ai và đang ở bất cứ đâu đều luôn có thể cùng làm để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Đây là tầm nhìn mà ông đặt ra và cũng là thử thách ông để lại cho chúng ta.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.